Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm, ngày 19 tháng 12 năm 2013, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mở đầu chương trình là phần lược thuật một số tin quan trọng.
Những người biểu tình đối lập tái nỗ lực lật đổ Thủ tướng Thái Lan. Cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman không thảo luận chính trị tại Bắc Triều Tiên. Thị trưởng Tokyo từ chức vì tai tiếng. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết có những vụ tàn sát tại Cộng hòa Trung Phi.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đến Trung Đông để tiếp tay với nỗ lực mưu tìm hòa bình giữa Israel và Palestine. Ngoại trưởng Vương Nghị nói, Trung Quốc sẵn sàng đóng một vai trò tích cực trong nỗ lực hòa bình trong tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Dân biểu Mỹ vận động không cho Việt Nam vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, chừng nào Hà Nội chưa cải thiện nhân quyền.
I would advocate, as I have before, that we should not give them any more goodies, better trade relations, until they clean up their act with respect to human rights.
Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách. Nhưng ngay sau đây là bản tin thế giới chi tiết của đài VOA do Hà Vũ và Khánh An trình bày.
Những người biểu tình đối lập tuần hành trên đường phố ngày hôm nay trong một nỗ lực khác đòi lật đổ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Cuộc biểu tình với khoảng 2.500 người tham dự, nhỏ hơn so với những cuộc biểu tình trước khi bà Yingluck giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử mới để giải quyết vụ khủng hoảng chính trị. Phe đối lập nói sự nhượng bộ này chưa đủ. Một trong những người biểu tình, bà Kaifa Taluk Bamsak nói bà xem chính phủ hiện hành là bất hợp pháp. Bà Taluk Bamsak nói cho dù bà Yingluck lập luận rằng bà được đa số bầu lên, nhưng bà cần phải lắng nghe tiếng nói của người dân vào lúc này. Có thể nói là bà được bầu lên nhưng cuộc bầu cử là gian lận, do đó kết quả đó không phải là sự lựa chọn đúng đắn. Những người biểu tình muốn bà Yingluck trao quyền lại cho một hội đồng không do dân bầu. Những người này nói bà tham nhũng và là buôn nhìn do anh của bà là cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra giật dây. Một số của biểu tình có đến 200.000 người tham dự. Một số là những nhà hoạt động đã chiếm các tòa nhà chính phủ và những tòa nhà khác. Những cuộc biểu tình bắt đầu vào cuối tháng 10 để đáp lại một dự luật cho phép ông Thaksin sống lưu vong trở về nước và đánh được án tù 2 năm về tội tham nhũng. Trong những năm gần đây, Thái Lan thường xuyên trải qua những cuộc xáo động chính trị. Những cuộc tranh đấu đã chia rẽ tầng lớp trung lưu thành thị ở Bangkok và giới trí thức bảo hoàng chống lại những người ủng hộ bà Yingluck và ông Thaksin, hầu hết là những người nghèo và ở vùng quê. Tuần trước, bà Yingluck loan báo những cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 2 sang năm. Tuy nhiên, bà từ chối từ chức, cho rằng luật nói bà phải ở lại trong chức vụ thủ tướng tạm thời. Đảng phiêu thái của bà Yingluck được trông đợi sẽ dễ dàng thắng cuộc bầu cử tháng 2, một phần nhờ vào sự ủng hộ của cử tri dành cho người anh của bà vì những chương trình xã hội ông này ban hành trước đây.
Ngôi sao bóng rổ đã về hưu Dennis Rodman trở lại Bắc Triều Tiên lần thứ ba trong những tháng gần đây, nhưng nói rằng ông sẽ không nêu lên những vấn đề chính trị với nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un. Chuyến viếng thăm của Rodman diễn ra vào thời điểm căng thẳng khác tại Bình Nhưỡng, chỉ vài ngày sau vụ xử tử dượng của ông Kim, cố vấn dày dạn kinh nghiệm và đứng thứ hai trong hàng ngũ lãnh đạo của Bắc Triều Tiên. Ông này bị cáo buộc tìm cách lật đổ chính phủ. Nói chuyện với thông tấn xã Reuters tại một khách sạn ở Bắc Kinh trước khi lên đường đi Bắc Triều Tiên ngày hôm nay, ông Rodman nói vụ xử tử ông Chang Song-taek không liên hệ gì đến chuyến đi của ông, mà ông nói là hoàn toàn để vui chơi. Ông nói rằng ông không kiểm soát được việc này. Những việc này xảy ra năm này sang năm khác. Người nào trong chính giới ở Mỹ hay các nơi nào khác muốn đến đó và muốn nắm bắt lấy cơ hội thì điều đó là điều tốt. Nhưng riêng tôi chỉ đến đó để đấu bóng rổ và vui chơi mà thôi. Ngôi sao 5 lần vô địch của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia này dự trù sẽ huấn luyện cho đội tuyển bóng rổ Bắc Triều Tiên trong chuyến đi của ông. được người chuyên về cá độ Paddy Power của Ireland bảo trợ. Trong những chuyến đi trước đây, Rodman đã có những cuộc gặp cá nhân lâu với ông Kim Jong-un mà Rodman gọi là một người bạn suốt đời và là một người tốt. Ông được xem là một nhân vật có tiếng tăm nhất gặp nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Ông Rodman, 52 tuổi, hôm nay cho biết ông sẵn sàng bàn đến các vấn đề chính trị, dường như ám chỉ ông Kenneth Bates, người Mỹ gốc Triều Tiên đang bị cầm tù, nhưng chỉ trong trường hợp ông Kim nêu vấn đề này lên. Ông nói rằng, nếu chuyện này không xảy ra, tôi không thể nêu vấn đề bởi vì tôi không muốn ông ấy nghĩ là tôi đến đây để tìm cách làm một đại sứ và lợi dụng ông trong tư cách là một người bạn của ông. Và sau đó, thình lình, tôi lại đề cập đến chính trị. Mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế. Ông Rodman nói, ông hy vọng chuyến đi của ông sẽ giúp thuyết phục Tổng thống Barack Obama giao tiếp với những nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên mà năm ngoái đã đe dọa tấn công hạt nhân vào các mục tiêu trên nước Mỹ trong nhiều tuần lễ. Ngôi sao bóng rổ bị nhiều người chỉ trích vì đã từ chối không nêu lên vấn đề vi phạm nhân quyền với chính phủ Bắc Triều Tiên. Chính phủ này được nhiều người xem như là một chính phủ áp chế nhất thế giới.
Thị trường. Thị trưởng Tokyo, người đã giúp giành được quyền tổ chức Thế vận hội 2020 cho thành phố này, đã từ chức sau khi thừa nhận ông nhận tiền của một công ty bệnh viện nhiều tai tiếng. Ông Naoki Inoue nói số tiền gần 500.000 đô la là một khoản vay cá nhân không có tiền lời mà ông đã trả lại. Nhưng những người chỉ trích nói khoản tiền này có tính cách hối lộ và đã làm áp lực trong nhiều tuần lễ để đòi ông Inoue từ chức. Ông Inoue nói trong một diễn văn truyền hình trực tiếp ngày hôm nay là ông không muốn vụ tai tiếng này ảnh hưởng đến việc Tokyo tổ chức Thế vận hội. Ông Inoue nói ông không muốn công việc của chính quyền thành phố bị ngưng trệ vì những vấn đề cá nhân của ông, đặc biệt vào thời điểm Nhật Bản sắp ra khỏi một đường hầm đen tối và sắp chạy đua với thời gian để tổ chức Thế vận hội mùa hè 2020. Tác giả trở thành thị trưởng này được bầu lên cách đây một năm đã xin lỗi về vụ tai tiếng. Ông tự cho là ngây thơ và nói ông là một chính trị gia nghiệp dư và không nhận thức được tất cả những thủ tục ông phải tuân thủ. Ông Inoue nói hệ thống bệnh viện Tokusukai không nhận được bất cứ đặc ân nào về số tiền cho vay. Công ty này điều hành những bệnh viện trên toàn Nhật Bản, bị cáo buộc đã dàn xếp những cuộc bầu cử trước đây.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói các dân quân cơ đốc giáo tại Cộng hòa Trung Phi đã tàn sát những người Hồi giáo trong một loạt các vụ bạo động có nguy cơ vượt ra khỏi vòng kiểm soát. Tổ chức này công bố một phúc trình mới ngày hôm nay nhấn mạnh đến những điều tổ chức cho là sự tàn bạo của các dân quân, được biết dưới cái tên là chống Balaka, được thực hiện trong vài tháng qua tại các tỉnh Uham của nước này. Phúc trình của SW của Tổ chức theo dõi nhân quyền được đưa ra một ngày sau khi Liên Hiệp Quốc nói hàng ngàn người đã dời cư để tránh bạo động gây nên một sự khủng hoảng nhân đạo. Một số trong khoảng 1 triệu người cần thực phẩm ngày hôm qua chỉ được cung cấp một ít. Ông Papis Kapwe, phó đại diện của tổ chức COPI tại Cộng hòa Trung Phi nói.
On est arrivé là par, comme je l'ai dit, par le fait de politique.
Ông nói rằng, cùng với chương trình Lương thực Thế giới, chúng tôi sẽ phân phát các khẩu phần trong 3 ngày và sau 3 ngày. Chúng tôi sẽ xem xét có cần phân phát các khẩu phần khô nữa hay không, hay là chúng tôi có thể sử dụng hệ thống căng tin để phân phối các bữa ăn. Trước đây trong tuần, cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc nói đã điều động thêm những toán khẩn cấp đến Cộng hòa Trung Phi. Cơ quan Liên Hiệp Quốc cũng cho biết bạo động tại thủ đô Bangui đã buộc hơn 200.000 người rời khỏi nhà cửa trong vòng 2 tuần lễ. Một số những người bị thất tán tỏ lòng biết ơn về thực phẩm cứu trợ, nhưng nói an ninh vẫn là ưu tiên hàng đầu của họ. Ông Azote Kenzop, một cư dân bị thất tán, nói. Ông nói rằng điều quan trọng nhất không phải là thực phẩm, nhưng mà là ngủ ngon. Khi đó chúng tôi mới nghĩ đến thực phẩm. Và từ đáy lòng của chúng tôi cảm ơn cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc vì tôi đã có mặt tại đây 2 tuần lễ và tôi không thể nào ngủ ngon và tự bảo vệ mình. Các lực lượng can thiệp Pháp và châu Phi cố gắng làm trấn áp, dẹp bạo loạn. Cộng hòa Trung Phi lâm vào tình trạng xáo trộn vào tháng 3 năm nay sau khi các phiến quân hầu hết là Hồi giáo, có tên gọi là Seleka, lật đổ Tổng thống François Bozizé. Tình trạng cướp bóc và giết chóc kéo dài nhiều tháng đã đưa đến sự trả đũa của các đồng minh của Tổng thống François và những cư dân Thiên Chúa Giáo được biết dưới cái tên là chống Balaka. Những tổ chức cứu trợ nói những vụ giao tranh gần đây tại thủ đô và những nơi khác đã làm hơn 600 người thiệt mạng.
Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power đã đến thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi. Tại đây, bà sẽ gặp các giới chức chính phủ và giới lãnh đạo xã hội dân sự để thảo luận về các cuộc giao tranh đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn và còn đang lan rộng hơn nữa. Từ Liên Hiệp Quốc, thông tin viên Margaret Beshear của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Đại sứ Power và một phái đoàn nhỏ đã tới thủ đô Bangui trong một chuyến đi thăm một ngày, không báo trước hôm thứ Năm, trong một cuộc hội thoại tại một trạm dừng chân ở thành phố Abuja, bên Nigeria, bà Power nói với các nhà báo rằng rải rới các nhóm đã nuôi dưỡng bạo lực tại Cộng hòa Trung Phi là điều thiết yếu để ổn định hóa tình hình đất nước.
Tình hình bạo động trong thời gian qua đã rất tàn bạo. Bạo động hầu như hoàn toàn nhắm vào thường dân và ngày càng có tính cách phe phái. Chúng tôi tin rằng chỉ có rải rới mới có thể chấm dứt được bạo động.
Hồi tháng 3, Cộng hòa Trung Phi rơi vào tình trạng xáo trộn. Khi phe nổi dậy, phần lớn là tín đồ Hồi giáo được biết đến dưới tên Seleka, lật đổ Tổng thống François Bozizé. Các vụ hôi của và giết chóc kéo dài nhiều tháng đã dẫn tới các vụ giao tranh trong nội bộ, các cộng đồng, giữa các đồng minh của ông Bozizé và các lực lượng dân quân cơ đốc giáo, gọi là các nhóm chống Balaka, đối đầu với nhóm Seleka trong các cuộc tấn công trả đũa. Tháng này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phê chuẩn việc triển khai 6.000 binh sĩ Phi Châu và 1.600 binh sĩ Pháp tới Cộng hòa Trung Phi để giúp dẹp bạo động. Chuyến đi thăm của Đại sứ Power trùng hợp với việc chính thức triển khai lực lượng châu Phi được biết đến dưới tên gọi là MISCA. Hoa Kỳ đã cung cấp 100 triệu đô la để giúp hỗ trợ và trang bị cho chiến dịch này. Nếu người Pháp và Phi Châu không thể ổn định tình hình, Liên Hợp Quốc có thể triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình trong năm tới. Đại sứ Power đã đoạt một giải Pulitzer cho quyển sách của bà về đề tài diệt chủng. Tựa đề quyển sách là A Problem from Hell, xin tạm dịch là một vấn đề từ địa ngục. Bà Power là một tiếng nói mạnh mẽ, bảo vệ nhân quyền trong chính phủ của Tổng thống Obama. Bà bày tỏ quan tâm đối với hơn 200.000 người tị nạn và nửa triệu người đã bị buộc phải rời cư bên trong lãnh thổ Cộng hòa Trung Phi. Bà lưu ý rằng Liên Hợp Quốc đã viện trợ cho nước này hơn 23 triệu đô la trong năm nay cho các công tác nhân đạo và thêm nhiều viện trợ khác nữa sẽ tiếp tục được gửi tới để giúp nước này trong năm 2014. Đại sứ Power nói thế giới đã phải chứng kiến những hành động tàn bạo trước đây và có trách nhiệm phải ngăn chặn tình hình tại Cộng hòa Trung Phi trở nên xấu hơn nữa.
Direct comparisons with other crises, past crises are inevitably flawed.
Những sự so sánh trực tiếp với các cuộc khủng hoảng trong quá khứ chắc chắn sẽ có sai lầm. Nhưng điều đáng lưu ý là Somalia đã cho chúng ta biết điều gì có thể xảy ra tại một nước thất bại và Rwanda đã cho chúng ta thấy điều gì có thể xảy ra tại một đất nước bị phân hóa nghiêm trọng. Nhân dân Cộng hòa Trung Phi đang đứng trước nguy cơ lớn. Và tất cả chúng ta có trách nhiệm phải họp lại để giúp họ tránh rơi xuống hố sâu.
Một giới chức chính phủ cấp cao đi cùng Đại sứ Power nói rằng chính phủ của Tổng thống Obama hết sức lo ngại về bản chất phe phái của các vụ bạo động tại Cộng hòa Trung Phi. Giới chức này nói thêm rằng những kẻ vi phạm nhân quyền phải bị trừng phạt. Chính phủ Hoa Kỳ hy vọng rằng tình hình an ninh sẽ ổn định hóa trong những tuần sắp tới để vật phẩm cứu trợ thiết yếu có thể tới tay của thường dân tại các khu vực bị cô lập và bị tác động tại Cộng hòa Trung Phi, để có thể ngăn chặn thêm nhiều hành vi tàn bạo hơn nữa. Giới chức này nói Washington muốn thấy an ninh được vãn hồi và các đường ranh giới được kiểm soát để các phần tử cực đoan không tìm cách lợi dụng tình hình rối loạn chính trị.
Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hiện đang có mặt tại Trung Đông trong một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giúp Israel và Palestine đạt được một thỏa thuận hòa bình. Theo dự kiến, hôm nay ông Vương sẽ gặp Ngoại trưởng Avigdor Lieberman và Tổng thống Israel Shimon Peres. Thông tin viên của đài VOA Mike Richmond gửi về bài tường trình sau đây.
Ông Vương Nghị đã bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông khi gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm qua tại Jerusalem. Ông Vương nói,
chúng tôi hy vọng rằng Israel và Palestine sẽ thực sự thấy được cơ hội lịch sử này để đạt được thỏa thuận và phát đi các thông điệp thiện chí tới nhau, nhằm rốt cuộc tìm cách giải quyết các vấn đề thông qua các cuộc đàm phán hòa bình, để chúng ta có thể thấy được hòa bình thực sự giữa Israel và Palestine và cũng đặt một nền tảng vững chắc cho hòa bình và ổn định ở khắp vùng Trung Đông. Là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng một vai trò tích cực trong vấn đề này.
Ông Netanyahu nói rằng điều quan trọng là Trung Quốc giúp tạo điều kiện cho tiến trình hòa bình. Ông nói,
chúng tôi muốn chứng kiến một tương lai hòa bình, thịnh vượng, an ninh và tiến bộ cho các dân tộc ở Trung Đông. Và tôi muốn nói là cả người dân ở ngoài vùng này. Và khi tôi nói chuyện với phía Trung Quốc, tôi có đề cập tới nền hòa bình gồm toàn bộ thế giới.
Trước đó, trong ngày hôm qua, ông Vương cũng hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Ramallah. Ông Vương cũng đặt vòng hoa tại mộ của cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat. Ông Richard Sikcher, một nhà phân tích chính trị của Israel, nhận định rằng chuyến thăm của ông Vương tới Trung Đông là một ví dụ cho thấy ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc tại khu vực, ông nói.
Nên hiểu rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc tới Israel tại thời điểm này, đặt trong bối cảnh của chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Benjamin Netanyahu hồi tháng 5, và sau đó quan hệ giữa hai nước đã bắt đầu cải thiện một cách đáng kể. Tôi nghĩ rằng phía Trung Quốc muốn cho thấy sự hiện diện của họ tại khu vực này, dù họ không muốn trực tiếp can dự, nhưng họ muốn chứng tỏ rằng họ khá quan tâm, họ có quan hệ tốt đẹp với mọi bên liên hệ, không chỉ với Israel mà còn cả với Palestine.
Chuyến thăm của ông Vương diễn ra khoảng một tuần sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp ông Abbas và Netanyahu trong khuôn khổ một nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình Trung Đông vào tháng 4. Hai bên trước hết cần phải đồng ý về các vấn đề như an ninh và tình trạng của thành phố Jerusalem.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt từng lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Sau đây là một số tin có liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách. Mời quý vị theo dõi.
Một trong những nhà lập pháp Mỹ đi đầu trong việc cổ suý nhân quyền cho Việt Nam, vận động chính quyền của Tổng thống Barack Obama không để Hà Nội vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, chừng nào chính phủ Việt Nam chưa cải thiện nhân quyền. Dân biểu Loretta Sanchez khẳng định Quốc hội Hoa Kỳ không muốn mở rộng giao thương với Hà Nội và giảm thuế quan cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ theo điều kiện của TPP, cho đến khi nào mà nhà nước Việt Nam chứng tỏ thiện chí, tôn trọng nhân quyền bằng các hành động cụ thể. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với đài VOA, Chủ tịch nhóm hoạt động tại Quốc hội Mỹ về các vấn đề Việt Nam nhấn mạnh
that overall Vietnam's human rights record remains very poor. And that in particular in the last few years they have tightened controls on freedom of
Dân biểu Loretta Sanchez nói, nhìn chung thành tích nhân quyền của Việt Nam vẫn rất tồi, đặc biệt trong vài năm gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội đang siết chặt quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do hội họp và lập hội của công dân, cụ thể qua việc tăng cường thêm các nghị định như 72 về quản lý Internet, 174 cấm các ý kiến chỉ trích mà nhà nước gọi là chống phá nhà nước trên mạng xã hội. Dân biểu Sanchez cho biết bà sẽ tiếp tục vận động chính phủ Hoa Kỳ không nên dành thêm những sự ưu ái hay tiếp tục mang lại cho Hà Nội những cơ hội quan hệ thương mại tốt hơn, mà thay vào đó hãy áp lực nhà cầm quyền Việt Nam phải dọn sạch những vi phạm nhân quyền tai tiếng của họ. Dù thừa nhận những nỗ lực tương tự của mình trước đây không thành công khi Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ được thông qua và việc Hoa Kỳ đã cho Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nhưng bà Sanchez nhấn mạnh.
I would advocate, as I have before, that we should not give them any more goodies, better trade relations.
Bà nói, với Hiệp định TPP lần này, tôi chắc chắn sẽ nỗ lực làm chậm tiến trình Việt Nam gia nhập vào TPP cho tới khi nào chúng tôi thấy được vài chuyển biến tích cực trong lĩnh vực nhân quyền của Hà Nội. Chúng tôi muốn nhìn thấy những sự thay đổi thực sự. Chúng tôi muốn thấy các blogger bị tù đầy vì thể hiện quan điểm bất đồng với nhà nước được phóng thích. Chúng tôi muốn thấy sự đàn áp nhắm vào các tín đồ Công giáo hay Phật giáo Việt Nam thống nhất phải chấm dứt, hay như các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia Việt Nam dùng để bỏ tù dài hạn những người bất đồng chính kiến phải được sửa đổi. Mới hôm qua 18 tháng 12, một thượng nghị sĩ có nhiều ảnh hưởng trong Quốc hội Hoa Kỳ, chủ tịch ủy ban xem xét về các chính sách ngoại giao đối với châu Á, ông Ben Cardin, đề nghị chính quyền của Tổng thống Obama cần phải trao đổi thẳng thắn và cởi mở hơn với Quốc hội, hầu có được sự hậu thuẫn của cơ quan lập pháp Hoa Kỳ về hiệp ước TPP đang thương lượng giữa 11 quốc gia. Các thượng nghị sĩ Mỹ cũng kêu gọi chính phủ của Tổng thống Obama dùng các cơ hội kinh tế để đặt điều kiện thúc đẩy nhân quyền và các tiêu chuẩn về lao động đối với các đối tác TPP như Việt Nam. Trước khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ thực hiện chuyến công du Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 17 tháng này, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Loretta Sanchez cùng với dân biểu Joe Clofren đứng đầu lá thư quy tụ chữ ký của 47 nghị sĩ thuộc cả lưỡng đảng gửi tới Ngoại trưởng Kerry kêu gọi ông ưu tiên vấn đề nhân quyền trong các cuộc thảo luận với giới lãnh đạo Việt Nam. Phát biểu nhân ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 trước đó, dân biểu Sanchez đã thúc giục mọi người tiếp tục làm vang vọng tiếng nói của các nhà dân chủ tại Việt Nam, buộc Hà Nội phải ngưng đàn áp quyền con người và phóng thích tù nhân lương tâm. Ngoại trưởng John Kerry cho biết, trong các cuộc gặp với giới lãnh đạo Hà Nội nhân chuyến công du vừa qua, ông nhấn mạnh Việt Nam cần phải tiếp tục chứng minh có tiến bộ về nhân quyền. Nếu không, các thành viên trong Quốc hội Mỹ có phần chắc sẽ phản đối việc mở rộng giao thương với Việt Nam, kể cả việc Hà Nội tham gia vào TPP và việc thực thi thỏa thuận hạt nhân dân sự mới đạt được giữa hai nước. Việt Nam không hồi đáp trực tiếp lời kêu gọi này, thay vào đó Ngoại trưởng Phạm Bình Minh lặp lại quan điểm lâu nay rằng hai bên Việt-Mỹ vẫn còn các bất đồng trong lĩnh vực nhân quyền.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc vừa công bố một bản duyệt xét cách làm việc của tình báo Mỹ do một ủy ban độc lập thực hiện, với một số đề nghị dự kiến sẽ được dùng làm căn bản cho việc cải cách các thủ tục chính sách sẽ hướng dẫn cơ quan an ninh quốc gia. Tổng thống Obama hôm qua đã gặp các thành viên của ủy ban để thảo luận về 46 đề nghị đã được đưa ra về cách thức chỉnh sửa các hoạt động theo dõi tình báo của Hoa Kỳ. Thông tin viên Hawk của VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Tòa Bạch Ốc đã yêu cầu chính quyền xem xét các cách thức để sử dụng tốt nhất các khả năng thu thập tình báo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, mà không nhất thiết xâm phạm đến các quyền tự do dân sự và quyền riêng tư cá nhân. Ủy ban duyệt xét đề nghị các biện pháp để bảo vệ tốt hơn các quyền tự do dân sự và các bản phân tích thận trọng về hậu quả của việc thu thập tình báo. Ủy ban cũng đề nghị bảo vệ quyền riêng tư của những người không phải là công dân Hoa Kỳ. Giáo sư luật học Stephen Vladak của trường Đại học American University ở Washington nói đây là điều quan trọng, bởi lẽ ngay cả công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài cũng không được hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ.
I think the real question for non-citizens outside the United States is whether
there are ways to. Tôi nghĩ vấn đề thực sự của những người không phải là công dân ở bên ngoài Hoa Kỳ là nếu có các phương sách để cải thiện việc bảo vệ quyền riêng tư và hạn chế các quyền hạn theo dõi mà không được hiến pháp quy định, thì liệu có các phương sách nào để Quốc hội đưa ra các luật lệ bảo vệ chặt chẽ hơn để bảo đảm rằng Cơ quan An ninh Quốc gia NSA không phải chỉ hút hết tất cả các thông tin có thể thu thập, mà chỉ thu thập thông tin khi có lý do để làm việc ấy thôi.
Tại Tòa Bạch Ốc, phát ngôn viên Jay Carney cho biết Tổng thống Obama sẽ không đưa ra quyết định tức thời nào có liên quan đến bản phúc trình dài 300 trang.
Ông sẽ không đưa ra các phán đoán vội vã. Ông sẽ cứu xét và đánh giá bản phúc trình. Cuộc duyệt xét nội bộ toàn diện sẽ không được hoàn tất cho đến tháng Giêng. Sau đó, Tổng thống sẽ nói thêm về bản phúc trình và nói thêm về kết quả của công tác.
Nhóm duyệt xét đã làm việc dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Tình báo Quốc gia để xem xét các tập tục của NSA. Tiếp theo những lời cáo giác của cựu nhân viên hợp đồng của cơ quan là ông Edward Snowden, nói rằng NSA đã thu thập dữ liệu về các cú điện thoại của công dân thường. Ông Carney thừa nhận các tiết lộ của ông Snowden đã có một tác động, nhưng ông nói Tổng thống đề xuất cuộc duyệt xét với ý định thực hiện các thay đổi trong chương trình theo dõi của Hoa Kỳ.
Một công tố viên trong vụ truy tố một nhà ngoại giao Ấn Độ vì buộc tội làm thị thực nhập cảnh giả, nói bà này đã được đối xử tử tế trong nhà tù, trái ngược với khiếu nại của bà. Lên tiếng về vụ truy tố làm căng thẳng những mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ, công tố viên Manhattan Prith Prahara đưa ra một tuyên bố ngày hôm qua nói rằng bà Devimi Kropragade được đối xử một mức đối xử của những bị cáo người Mỹ khác không được hưởng. Bà Kropragade, 39 tuổi, bị cáo buộc làm những chứng nhận giả để hỗ trợ cho các đơn xin visa của những người Ấn Độ bà mang vào Mỹ để làm việc trong gia đình. Công tố viên Prahara nói tại sao vụ của bà Kropragade chiếm được nhiều cảm tình của Ấn Độ hơn là những nhân viên của bà chỉ được hưởng 1/3 tiền lương mà bà báo cáo với các giới chức Mỹ. Bà Mariha, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, nói Ngoại trưởng John Kerry gọi một viên chức cao cấp của Ấn Độ hôm qua để bày tỏ đáng tiếc về vụ này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga đang cấp cho Ukraine một khoản cứu nguy tài chính là vì tình anh em, chứ không phải để thủ lợi chính trị hay tách rời Ukraine khỏi một đề nghị thỏa thuận mậu dịch với Liên hiệp châu Âu. Tổng thống Putin đưa ra nhận định này trong một cuộc họp báo hàng năm sau nhiều tuần lễ xáo trộn chính trị tại Ukraine, mà nguyên do là vì Tổng thống Viktor Yanukovych từ chối ký một hiệp ước mậu dịch với EU. Ngày hôm qua, Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov nói thỏa thuận về tiền cứu nguy mới của nước ông sẽ giúp nền kinh tế Ukraine phục hồi và tránh khỏi sụp đổ.
Quý khán giả, chương trình Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục Khoa học và đời sống do Hoàn Châu phụ trách và mục Từ và thành ngữ tiếng Mỹ với Huyền Trang trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.